hãy nói là hữu sự hay vô sự. Nếu biết được vậy thì nói cái câu đáp đó là hữu sự hay là vô sự, cần phải chín chắn mới được. Viễn đục câu nói, một câu nói rốt sao mới đến lâu quan. Ý chỉ nam không ở trong ngôn thuyết. 10 ngày một trận gió, 5 ngày một đám mưa, an ban lạc nghiệp, vỗ bụng hát ca, gọi đó là thời tiết thái bình, gọi đó là vô sự. Chẳng phải mù tịch gọi là vô sự. Vô sự là tới chỗ an lạc tự tại mới là vô sự, chứ không phải ngu dốt gọi là vô sự, không biết gì hết gọi là vô sự, cái đó không phải. Như vậy mấy đứa bé 3 tuổi, 4 tuổi không biết gì hết nó là vô sự. Vô sự đó là vô sự của kẻ ngu, thấy không? Vô sự là trong tất cả việc đều thấu qua hết mà không còn dính lại ở lòng một mãi nào, đó mới thực là vô sự. Đến cái chỗ an lạc tự tại đó mới gọi là vô sự. Cần phải tháo được cái chốt cửa ra khỏi rừng gai gốc, sạch trên trọi toàn thông dong, giống như xưa giống hệt người bình thường. Nó nghĩa là mình đã tháo được cái chốt cửa, tức là mình đã thấu được cái lối biết rồi, mình ra khỏi cái chỗ hiểm nguy rồi, tâm mình trong sạch không còn dính gì nữa hết mà vẫn sống như người bình thường, cái đó mới là vô sự. Vô sự vậy đó phải thật là vô sự. Do ông hữu sự cũng được, vô sự cũng được, bãi dọc tám ngang trọn chẳng chấp không định có. Nó đến chỗ đó rồi thì nói cái gì cũng được hết mà không mắc kẹt ở có ở không. Tại vì ngày quở đây có một bọn người nói xưa nay không một vật, chỉ gặp trà uống trà, gặp cơm ăn cơm, đây là đại vọng ngữ, chưa được nói được, chưa chứng nói chứng. Cái câu này ráng nhớ giùm tôi nghe. Nghĩa là nghe tổ nói bản lai vô nhất vật, cái rồi nó hồi xưa nay không có vật thì gặp trà uống trà, gặp cơm ăn cơm, còn tệ hơn nữa là gặp rượu thì nhậu rượu, thấy không? Gặp thịt thì gặp thịt, thì cái kiểu đó là đại vọng ngữ đó. Chưa được mà nói được, mình chưa được như các ngài mà mình nói theo, nói bắt chước, chưa chứng mà dám nói như mình chứng, cái đó là cái tội lỗi lớn. Xưa nay chưa từng tham được thấu, nghe người nói tâm, nói tánh, nói quyền, nói diệu, liền cuồng ngôn nói xưa nay không một vật. Đó, chính mình tu chưa có được thấy đâu hết trơn, nghe nói vậy rồi bắt chước nói theo. Đó, quả là người mù dẫn đám mù, đâu chẳng biết khi tổ sư chưa đến, trong đây gọi trời là đất, gọi núi là sông. Kỳ vậy, tại sao mà tổ sư chưa đến mình gọi trời là đất, gọi núi là sông? Vì tổ sư chưa đến cho nên mình sống trong điên đảo. Trời mà gọi là đất, núi mà gọi là sông, cứ sống với cái tâm điên đảo đó, nhưng mà nó không có đúng sự thật. Vì sao tổ sư Tây Sa các nơi đăng đường nhập thất nói cái gì? Đoạn là tình thức so lường, nghĩa là tất cả cái ngôn ngữ đó là tình thức so lường. Nếu tình thức so lường ấy hết mới thấy được thấu. Nếu chừng nào tình thức so lường mà lặng rồi thì thấy mới được thấu. Nếu thấy được thấu thì như xưa, trời là trời, đất là đất, núi là núi, nước là nước. Chừng nào mà thấy thấu được rồi, chừng đó mới hết điên đảo. Cái gì là hiện ngay bản tính hay là cái mặt thật của nó, chứ không có khác được. Còn khi mình chưa có thấu thì mình thấy khác. Thí dụ như thân mình là ô uế mà mình thấy nó là đẹp đẽ, là sạch sẽ, thấy không? Đó. Tâm mình thì nó rối loạn, rồi mình khen, nghĩ hay, nghĩ phải, nghĩ tốt. Thì những cái nó không có thịt mà mình tưởng nó là thịt. Cho nên nói trời là đất, nói núi là sông. Còn nếu tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì chừng đó cái gì hiện cái ấy, chứ không có còn lộn xộn. Cổ nhân nói tâm là căn, pháp là trần, hai thứ ví như vết trên gương. Nghĩa là căn trần còn đối đãi thì đó là như cái gương mà bị cái vết nhơ nó dính rồi, nó không còn sáng nữa. Đến chỗ đất này tự nhiên sạch trơn trọi, toàn thông dong, như người đến cái chỗ mà không còn có cái pháp đối đãi, tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng. Nếu tạo cùng lý luận cũng chưa phải là chỗ an ổn. Đạt đến đó, đa số người lầm hiểu cho là cảnh vô sự. Phật cũng chẳng lễ, hương cũng chẳng đốt, giống thì cũng giống, đến chỗ khác thể thì chẳng phải. Thì nếu mà người nào tu hành tạm được tới cái chỗ an ổn, gọi là cảnh vô sự, rồi chừng đó cái là gặp Phật cũng không lại, gặp hương cũng không đốt, nghĩa là mới thấy thì dường như giống. Bởi vì họ nói mình có Phật rồi, mà Phật mình là Phật thiệt, mà không lẽ đi lại Phật giả trên bà, phải không? Rồi tâm mình là hương mà không có làm cho cái hương của tâm nó sao nó được thơm, mà lại đốt hương cúng ông hàng chi. Đó là mình cứ lầm tưởng mình đã được, mà sự thật cũng chưa phải được. Vì vậy mà ở đây Ngài mới chê, Ngài mới trách. Vừa hỏi đến thì tương tự kiểm tắc, mới hỏi thì nói nghe dường như đúng. Vừa chụp đến thì bãi qua tám mảnh, trụ chỗ bụng rỗng tâm cao, đến đêm 30 tháng chạp quơ tay chụp ngực đã muộn rồi. Những người đã nói thì như là phải vậy, nhưng mà vừa gạn tới câu thứ hai thứ ba cái là lúng túng lùng tung, không biết, giống như là những cái hoa nắm tới cái nó rớt từng mảnh từng cành hay là từng cánh rơi rớt hết, không có còn gì. Vì vậy đó mà trụ ở chỗ bụng rỗng tâm cao, cho rằng mình tâm mình nó đã trong sạch rồi, rồi cao ngạo, không coi Phật trời, không coi cái gì ra cái gì hết, không coi Phật, không trọng tổ, không quý thầy. Rồi đến khi mà sắp chết đêm 30, tức là khi mà thở hấp hối đó, thì chừng đó mới sao, mới quơ tay, mới chụp ngực, tức là nó người ta gọi là bắt chim chim đó. Nghĩa là quơ chụp, chừng đó mất tự tại, mất tự do rồi, chừng đó hối hận thì muộn quá. Vị tăng hỏi Triệu Châu thế ấy, Triệu Châu đáp thế ấy, hãy nói làm sao dò tìm, thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, cứu cánh thế nào, thế ấy tức là bên này, chẳng thế ấy là bên kia, đều không được hết, thì cứu kính làm sao? Chỗ này là nạn xứ, cho nên thuyết đạo đưa ra trước mặt chỉ cho người, và chỗ này khó hiểu quá, bởi vậy cho nên Ngài thuyết đạo Ngài mới đưa ra, Ngài giải thích cho mình thấy. Một hôm Triệu Châu đang ngồi, đây là dẫn chính để cho mình hiểu được cái câu trên, thì giả thưa có đại vương đến. Triệu Châu nhấn nhắn đại vương muôn phước, thì giả thưa bạch hòa thượng chưa đến. Triệu Châu bảo sao nói đến như cái này đó là sao? Ngài đưa ngồi cái thị giả vô nó, bạch hòa thượng đại vương đến, thì Ngài liền nói nhấn nhắn đại vương muôn phước, tức là chúc mừng. Thị giả nó chưa đến, nó chưa đến sao nói đến? Như vậy thì đó là cái gì? Đây là mình đây. Thị giả tham thiền đến trong ấy, thấy đến trong ấy, đến trong ấy ha, rồi thấy đến trong ấy, quả là kỳ đặc. Nghĩa là cái gì vừa nói là phản ứng liền, thấy liền, không có nghĩ suy. Đây thiền sư Nam niêm rằng: thị giả chỉ biết báo khách, chẳng biết thân tại đế hương. Nghĩa là chỉ báo khách đến và đi thôi, mà không biết thân mình đương ở tại đất vua. Báo tin vua đến, báo tin vua đi, mà không biết mình đương ở trên đất vua. Triệu Châu vào cỏ tìm người, bất chợt cả thân bùng giấy. Triệu Châu làm cái đó là để muốn chỉ cho thị giả biết phải sống với cái hiện tại đó, mà ông thị giả ông không thấy. Rồi bất chợt cả thân bùng giấy, làm cho cái công của Ngài nó trở thành ra không có lợi ích gì hết. Chỗ chân thật này các người lại biết chăng? Xem lấy bài tụng của Tuyết Độ. Như vậy thì giải quá rõ rồi, phải không? Bây giờ thêm bài tụng thì càng rõ hơn. Tụng